rồi cũng chẳng nên hí luận các pháp mà có chỗ tranh cãi, giành cãi tức là tranh cãi đó, tức là không hí luận, không có tranh cãi. À, chỗ này là chỗ cũng phải hiểu kỹ, bây giờ pháp á thì không có cãi, còn cãi á thì không phải pháp, thấy không? À, bởi vì cái lo tranh cãi thì sao, còn tranh cãi tức là còn có cái tâm hơn thua, thấy không? Hơn thua thì mới cãi. À, mà hơn thua thì tức là sao, tức là còn nặng về chấp ngã, sợ mình thua vậy chứ có gì đâu, phải không? À, thì như vậy tức là chưa thế hợp với pháp rồi. À, cho nên những chỗ này là người học đạo là phải hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi rồi hiểu được một chút Phật pháp, hiểu chút lý cái cũng muốn lo cái cãi phải không? À, cho nên trong nhà thiền mới có câu chuyện gọi là ngày Hiệp Sơn với ngày Định Sơn đó, hai vị mà cùng đi trên đường, phải không? Đi trên đường thì nói chuyện Phật pháp với nhau, thì ngày Định Sơn đó, ngài nói rằng ở trong sanh tử mà không Phật á thì tức phi sanh tử, nhưng ở trong sanh tử mà không Phật thì tức là phi sanh tử. Thì ngài Hiệp Sơn ngài nói ở trong sanh tử có Phật á thì tức chẳng mê sanh tử. Cái kia là không Phật thì tức là phi sanh tử, tức là vượt ngoài sanh tử, không có sanh tử. Còn ông Hiệp Sơn thì nói là trong đấy có Phật á thì tức chẳng mê sanh tử, hay không? Cãi nhau không biết ai nghĩa là ai đúng. Cho nên hai người mới đi lên núi Đại Mai, Đại Mai lễ ngày Đại Mai đó. Đại Mai tức là ngày Thiền Sư Pháp Thường. Thì khi mà lễ rồi thì ngài Hiệp Sơn ngài mới đem câu nói đó thực lại, rồi mới hỏi ngài Đại Mai, giờ chưa biết cái chỗ thấy mà của hai người như vậy đó thì ai được gần. Hai người giờ ai được gần? Thì ngài Đại Mai ngài không có nói ai gần ai xa hết, ngài bảo là một gần một xa. Tức là một gần một xa thôi chứ không nói ai. Thì ngài Hiệp Sơn ngài hỏi chứ ai được gần, thì ngài Đại Mai ngài bảo thôi và hai ông hãy đi nghỉ đi, sáng mai hãy trở lại. Thì sáng sớm hôm sau thì ngài Hiệp Sơn ngài lật đặt ngài đi đến ngài hỏi trước. Ngài hỏi trước. Thì ngài Đại Mai ngài bảo người gần thì chẳng hỏi, còn người hỏi thì chẳng gần. Phải không? Người gần thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng gần. Bây giờ thấy đau chưa? Lật đặt mà đi hỏi trước là tức là sao? Đó. À, tức là mong muốn biết mình đúng hay sai, phải không? Mà tức vậy tức là còn có cái tâm gọi là hơn thua trong đó, mà còn ở tâm đó tức là xa rồi. Còn nếu mà thật sự mình đã nói ra thì đúng lý rồi thì còn lo gì phải đi hỏi, phải không? Còn ông kia cứ lo sáng đi hỏi trước rồi để coi sợ của mình sợ mình thua, phải không? Đó thì chính cái tâm đó là xa rồi. Vì vậy cho nên ở đây thì người cũng vậy đó, mà cứ lo mà tranh cãi đó, tranh cãi tức là còn có tâm sợ thua chứ gì hết, sợ mình thua cho nên mới lo cãi thôi. Chứ còn sự thật mình nói ra cái lý đó mình biết đúng lẽ thật rồi thì dù cho cái người kia họ có chê gì nữa, nhưng mà đâu phải họ chê ra thành sai đâu mình sợ, phải không? Cho nên đã nói ra mình thấy chắc chắn đúng là thật thì mình tin chắc rồi, không còn phải lo cãi. Còn lo cãi là chưa phải. Cho nên ở đây là không có hí luận đối với các pháp mà có tranh cãi. Rồi đối với tất cả chúng sanh thì phải khởi tưởng đại bi, tức là thương xót họ. Đối với các Đức Như Lai thì khởi tưởng như là cha lành, với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại, thâm tâm tức là hết lòng kính tin lễ lại đó. Đối với tất cả chúng sanh thì phải đều bình đẳng mà nói pháp. Quý vị thấy như vậy thì luôn luôn là kính tin tôn trọng Như Lai cũng như các bậc Bồ Tát ở mười phương, cũng như đối với chúng sanh thì cũng khởi cái lòng đại bi chứ không có khinh, không có bỏ ai. Tức là sẵn sàng cứu giúp họ, rồi kính trọng các cái bậc Như Lai Bồ Tát ở trên. Bởi vì đây là những người học đạo cũng phải hiểu, dù cho mình thí dụ như mình mà có nhận được, có sáng tỏ được cái chi kiến Phật đi nữa, nhưng mà như vậy nhận được sáng được nhưng mà chưa phải là thật sống được, phải không? Thì như vậy cái công đức của mình nó cũng còn xa Phật mà, phải không? Xa Phật, xa Bồ Tát mà chưa gì mà nếu không khéo á thì sanh ngã mạng. Tức là sao? Tức là có khi nghĩa rằng thì chi chúng Phật chính là ngay đâu mình thôi, mình như Phật thì chính mình là Phật rồi, còn lễ Phật gì nữa. Phải không? Có người nghe học cái lý đó, mình là Phật rồi còn lễ Phật gì nữa. Đó, rồi không ngờ như vậy đó, sanh cái lòng ngã mạn không hay. Mình là Phật thì phải rồi đó, nhưng mà đó Phật trên lý thôi, phải không? Còn người trên sự thì chưa phải. Nghĩa là còn tập khí hơn thua, rồi nghe là tham sân si cũng còn trong này chưa sạch hết mà, phải không? Rồi cái công đức của mình cũng chưa bằng Phật nữa, phải không? Thì như vậy đây là để trừ cái niệm gọi là kiêu mạn, có khi thì sanh ngã mạn, phải không? Cho nên đó là phải ngăn ngừa. Cho nên luôn luôn là phải học theo Phật, theo Bồ Tát, làm cũng còn phải học theo, phải không? Rồi đối với chúng sanh, thì bình đẳng nói pháp, nghĩa là không có phân là cao là thấp, là quý tiện hay là trí là ngu gì hết, bởi vì thấy rõ ai cũng có phần tri kiến Phật cái hết, là cái người trí cũng có mà người ngu cũng có, mình không có bỏ ai hết, chỉ khéo phương tiện để mình đánh thức cho họ thôi. Rồi thuận theo pháp thì không có nói ít, không có nói nhiều, tức là sao? Nên là không có gì phô trương kiến giải của mình, cứ lo nói cho thao thao bất tuyệt để cho thấy là mình là hiểu nhiều, phải không? Thì cái đó gọi là nói nhiều, mà mình không biết, nhiều khi nói quá rồi họ nghe nó tràn không vô nữa, gọi là nó ăn mà ăn ngon quá cũng thành sình bụng luôn, phải không? Quý vị thấy có khi nào mà gọi là nghe pháp quá sình bụng không? Có nhiều trường hợp, nghĩa là sao? Nghĩa là nghe nhiều quá rồi sao? Mà thì cứ tưởng đâu mình hiểu không nghe tưởng là hiểu mà không có làm đó, thì tức là sình bụng gì nữa, nghe hiểu quá thì không có làm, rồi cái đi cũng lên nói không cho nên đó gọi là không tiêu được. Còn cũng không có gì nói ít tức là sao, tức là gặp cái người mà không phải đối tượng thì thôi không muốn nói, cho nên là cũng không nói nhiều, không nói ít, mà đây là phải chỉ thuận theo pháp mà nói thôi, là đúng với pháp mà nói. Là bởi vì sao? Đúng với pháp là mình thấy rõ, nói ra là chỉ là phương tiện để đánh thức thôi, cho nên nói mà không kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Nghĩa là mình làm sao để cho mọi người đó nói ra mà họ tiêu được những cái chỗ mà ngôn ngữ đó, để họ thấy được cái lẽ thật, thì cái đó là cái quý thôi. Chứ còn không để cho họ mà gọi là họ nghe nhiều quá rồi sình bụng đó, không tiêu đó, thì cái đó là cái không hay. Như vậy thì với cái lòng nghĩa là từ bi, từ bi để mà thương xót họ, đánh thức họ, rồi đối với những cái bậc trên Phật Bồ Tát là phải luôn luôn kính trọng, chứ còn không phải là nghĩ là ta đây là xong rồi, nói pháp thì bình đẳng. Văn thù xứ lợi, vị đại Bồ Tát ở đời lúc sau, lúc mà pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn, đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Tức là đây là ngày đó, nếu mà thành tựu được cái hạnh thứ ba này, tức là sao? Hạnh thứ ba này tức là cái hạnh an lạc đó. Thì trong hạnh an lạc này gồm có hai phần, một phần gọi là giữ gì cái miệng không có nói lỗi của người, không nói lỗi kinh điển, thứ hai là giữ gì cái ý, gọi là chánh ngữ và chánh ý đó, ý là phải thanh tịnh, không có ôm lòng ganh ghét, vua dối, không có khinh mắng người khác, người ta làm cho họ mất cái lòng tin, luôn luôn đối với các bậc Như Lai đó, Bồ Tát phải kính trọng, đó gọi là giữ cái ý thanh tịnh. Được cái hạnh thứ ba này thì an ổn mà nói pháp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ganh hờn, ngạo vua dối tà ngụy, thường tu hạnh chánh trực, chẳng nên kinh nghiệt người, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến kia nghi hối, rằng ngươi chẳng thành Phật, tức là không làm cho họ mất lòng tin đó, mà luôn luôn là phải làm sao gieo cái hạt giống giác ngộ cho mọi người, để mọi người tin tưởng mà ai cũng đều có khả năng giác ngộ đó để mà vươn lên. Phật tử đó nói pháp thường nhu hoài hay nhẫn, từ bi với tất cả, chẳng sanh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo, phải sanh lòng cung kính, đó là đại sư ta, với các Phật Thế Tôn, tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, người trí tại gìn giữ, một lòng an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Thì đây Ngài nói rõ, kính trọng Phật Bồ Tát ở nơi các mười phương, đó là chi? Phá cái lòng kiêu mạn. Đây Phật nói rõ, rõ ràng như vậy. Cái lòng phải luôn luôn nhớ dẹp cái lòng kiêu mạn đó, chứ còn không có thấy ta đây là pháp sư, ta đây là kẻ trên gì hết. Nếu mà thấy như vậy, đó là cái tập khí vô minh nó cũng vẫn còn che, còn chướng, mà cũng là để ngừa cái hiểu, gọi là cái hiểu trên cái lý suông. Nghĩa là hiểu lý suông sao? Tức là nói ta là Phật rồi thôi, cũng không còn ai trên nữa hết. Đó là hiểu lý suông thôi chứ chưa phải thật.